miễn cho chọn cái đạo làm người.
Là miễn cái đạo đã làm người đó đó. Đó không chỉ con giáo bảo là tu đạo làm người,
là nhân đạo.
Nhân đạo nó không phải thứ đâu. Phải đấy chứ.
Đó, đã nói là nhân đạo là không có cao đạo. Chứ
lại nói rằng tu không cần cao đạo.
Vậy mấy anh thầy tu cao đạo là sai sao?
Tại vì tu cao đạo là để làm một Phật, một Phật
mới cao đạo. Còn mình muốn làm người đời thì
người thế gian bình thường là phải tóc.
Còn giờ muốn làm Phật nó phải cạo đầu đó, thấy chưa?
Còn mấy bà này là mua bà cạo đầu rồi
là muốn làm Phật đó, nhưng mà chưa dám.
Muốn làm Phật đó mà chưa dám,
muốn dữ lắm mà chưa dám. Tại sao vậy? À còn chút xíu rồi ra là gì ta đi tới luôn hoài. Ở chùa, đi chùa tu là ông Phật là mười mấy hai chục ngày rồi.
Nhưng đi ban ngày, ban đêm vậy à?
Phải bỏ nhà chưa được à, là muốn làm Phật
nhưng mà chưa dám làm, chưa đủ sức, chưa đủ gì.
Phải là bà cảnh, bà nhớ, bà lãng, bà cô phước
à, đó như vậy.
Và bây giờ khi mà chúng ta thấy rằng á, cần cái thân tướng của Phật để mình tu như Phật mới được. Tại vì có thân tướng như Phật mới tu như Phật được à, không có thân tướng như Phật đâu tu như Phật được.
Cho nên bây giờ Phật tử mà tại gia mà
còn là người nam, người nữ ở tại nhà, mình không có thân tướng như Phật ra mà để
mà nói sao?
Thế là làm tu kiểu đời để dễ, thấy không? Có vợ có con bình thường, hả? Cái việc thì xã hội mình việc là bình thường, không bị chướng ngại. Ta bắt lỗi phạt được đâu? Tại mình có thân tướng như Phật mà bị bắt lỗi, thấy không?
Đó, như vậy.
Rồi giờ có thân tướng như Phật rồi á, thì dễ bị ta bắt lỗi. Tại vì mình làm cái gì mình giống đời là không chịu,
thấy không?
Đó, mà làm cái gì mình giống Phật mới được. Phải không ta?
Đó, như thế. Như vậy thì chúng ta phải chuyển cái thân phàm
thì chúng ta mới được gì? Được cái thân thắng. Mà chuyển cái tâm phàm mới được cái tâm thân thắng.
Như vậy thì chúng ta đi theo cái đường mà Phật mười phương chư Phật dạy chúng ta.
Đó gì là phải lấy bỏ, phải không? Biết lấy bỏ là như vậy đấy.
Cho nên bây giờ nếu mà không lấy bỏ thì
không thể nào chuyển phàm và không thể nào thắng được.
Đã lấy rõ chưa? Đó như thế. Cho nên từ phàm phu đi đến thắng vị.
À, bây giờ từ phàm phu đến thắng vị. Thánh vị là đây là bắt đầu chỉ chúng ta cái quả vị thánh đầu tiên ở trong các đệ tử Đức Phật á, à, trong giai đoạn tiến hóa thành tựu nên là kết quả cái thành tựu quả vị cao nhất là Phật á, thì thánh vị đầu tiên là gì? Là tu đạo quả tư đà hàm a la hàm a la hàm. Đây là thánh vị đầu tiên là tứ thánh. À bây giờ mà tới cái tứ thánh nó phải đòi hỏi cái thân tướng này nha.
Đó,
mà tự cũng bước qua cái thành tựu tứ thánh trong cái thân tướng á, xem là mà tự phải xuất gia.
Tệ nhất là người cư sĩ thuần tu. Là cư sĩ thuần tu là người Phật tử cư sĩ thuần tu.
Là Phật tử này có tâm xuất tâm muốn giải thoát, nhưng mà Phật tử này chưa có đủ điều kiện để mà sử dụng, ứng dụng, để mà hòa nhập vào cái thân giải thoát. Tức là vẫn còn là Phật tử nhưng mà muốn giải thoát được lắm. Cho nên họ có nghiệp tâm tu. Do nghiệp tâm tu họ chứng được là sơ quả và nhị quả. Phải đây chưa? Phật tử này chứng được hết. Ở trong đạo tràng chúng ta có nhiều vị chứng sơ quả nhị quả lắm đó. Thấy không? Nhưng mà mình chưa biết được. Thấy không chứ? Từ cái nào mình từ A-la-hán mình mới biết được. Người nào chứng A-la-hán là tự biết chứng A-la-hán. Còn bây giờ từ cái đạo quả A-la-hán trở xuống thì mình chưa tự biết. Chỉ có A-la-hán nhìn nó biết mình, biết mình thôi. Tại vì từ A-la-hán trở xuống là còn gì? Là còn những gì? Còn những cái phiền não, còn những cái vọng chấp à, cho nên là chưa có tự biết. Còn giờ tới A-la-hán sắp lên á, là họ đã đoạn tâm sinh diệt, họ đạt được cái tâm không rồi đó. Cho nên bây giờ nó biết được tự mình đã sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống nào khác nữa. Đó là một câu nói bất cứ vị nào chứ là hát đều nói câu đó giống nhau
à.
Cho nên bây giờ một ngày nào đó mà tự tu theo pháp tu thiền tiểu thừa mà khi mà tự chứng A-la-hán thì mà tự nói câu này.
Rồi bây giờ khi nghe chú Quá nói và nhớ câu này trong lòng nghe,
mà mốt cái trước mặt ba nói là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống nào khác nữa, tu đã là hết. Thế được không?
Nói là chết là đòi đi ngủ chết queo á.
Thế là vì chưa chứng rồi đó mình đã chứng á. Thì vì cầu danh cầu lợi,
thế cầu cái hưởng thụ
à, đó là người đó bị đọa địa ngục. Cho nên Đức Phật dạy là chưa chứng mà tự nói mình chứng thì người đó sau khi chết đọa vào địa ngục khổ đau. Đó là phạm tội đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ tức là chưa chứng thắng rồi nói chứng quả thắng. Nói cho ta tin mình, người ta là ủng hộ mình, ta ngưỡng mộ mình, ta quy kính mình vì mình làm pháp. Để chi? Để mình được ta lễ bái, được người ta tán tụng, được người ta cúng dường mình nhiều. À, đó, cho nên là mình mạo xưng nói rằng là mình là A-la-hán. Hay là mình đắc đạo, biết chưa? Đó, Đức Phật cấm người đệ tử nào đắc đạo chưa chứng A-la-hán mà nói mình đã chứng A-la-hán, là chưa chứng thánh mà gọi là chứng thánh. Trong là bốn cái trại cộng giới của đạo, của đạo Phật gì thì theo đó là gì, là đại trong ngữ giới, tức là chưa chứng thánh mà nói là chứng quả thánh, là gọi địa ngục liền. Thấy chưa? Đã như vậy. Thế nên bây giờ ở những vị mà ngoại, những tu theo bên ngoài nó ngoại đạo đó mà thở là nó chứng, thở là chứng, phải không? Đó, người tu đạo Phật chúng ta thật là chân tu, không dám nói chứng. Bởi vì mà tự thấy như hòa thượng Thanh Từ của chúng ta, tôi thì không có tu thiền theo hòa thượng, nhưng mà với hòa thượng tôi rất là kính ngưỡng hòa thượng, phải không? À, vì hòa thượng có một câu nói như thế này, chúng ta nhìn qua cái tác phong, cái bài giảng, cái sự trình bày của hòa thượng và cái sự hướng dẫn dẫn uy tín hòa thượng đối với tăng ni Phật tử, chúng ta biết là hòa thượng là người là đạo đức rất là lớn, phải không? À, miền Nam có ai sánh bằng, à, nói về Việt Nam mình luôn đi nữa, nói như vậy. Nhưng mà với một cái hạnh tu mới sự thành tựu như vậy á, hòa thượng nói rằng tôi không dám nói rằng tôi chứng, nhưng mà tôi xác định rằng đường tôi đi không sai. Phải không? Tôi nói thật là cái nhường của hòa thượng cái Thanh Từ chúng ta đâu dám nói chứng đâu. Nhưng mà bề ngoài mình nhìn hòa thượng là hòa thượng có chứng cái gì rồi, phải không hả? Chứng cái gì mới được như vậy? Chứ nếu mà không chứng cái gì ra thì sao được cái ảnh hưởng đạo đức lớn như vậy, người ta ngưỡng mộ vậy, phải không hả? Đó, nó chuyện đơn giản đó. Tiêu Hóa có được cho hòa thượng không? Tiêu Hóa có ai mà quy ngưỡng về để mà quy xuất gia mà gần gần với hòa thượng không? Không, Phật tử thì nhiều, Phật tử cái Tiêu Hóa thì nhiều lắm. Đó, đó như vậy. Tiêu Hóa có tạo được cái đạo càng tu như hòa thượng không? Để mà đào tạo tăng tài như là niên như Phật tử hòa thượng không? Không, phải Phật tử. Đó, nhưng mà ở đây Phật tử chúng ta người tu theo Phật biết rõ điều đó. Ở đây chúng ta không có xưng, người tu Phật không có xưng, không có tự xưng, phải như vậy. Và khi mà đạt quả linh mình coi như bình thường, cho nên các vị Bồ Tát nữa thấy không, khi Bồ Tát hiện ra đời đâu có là Bồ Tát đâu, không bao giờ các ngài nói xin là tôi là Bồ Tát, tôi là Bồ Tát, tôi là Phật, không, không bao giờ ngài nào nói cả, mà ngài làm Bồ Tát theo cái hạnh của ngài, theo cái nguyện, cái hạnh của ngài thể nhập vào cuộc đời, đồng xử vào cuộc đời, tùy thuận vào cuộc đời để mà giáo hóa chúng sinh trong cuộc đời và tùy duyên mà có hình thức khác nhau, phải không? Đó, ngài nói tôi là Bồ Tát, tôi là Bồ Tát không, cho nên ngài Di Lặc Đức Quan Bồ Tát cũng vậy, thể hiện vào cuộc đời, đâu có nói rằng tôi là Quan Bồ Tát, tôi là Di Lặc Bồ Tát đâu, không có nói, phải không? À, rồi ngài có nụ cười te tét, có cái bụng phệ lùn ha, quẩy cái bao cái gậy thì đó, ở đây xin đồ ăn dư thừa về cho người nghèo thiếu nhân dân. Còn Quan Âm là thể hiện và mọi cái hoàn cảnh phương tiện nhân viên để độ người ta hết bệnh khổ, đưa người ta thoát khỏi tai nạn nhân dân, phải như vậy. Nhưng mà chỉ đi rồi á, à, không còn là cái duyên đó nữa, mới để lại một cái dấu hiệu nào đó, một cái bài kệ nào đó, chúng sinh khi mà biết được đó là Bồ Tát thì đi mất rồi, phải thấy chưa? Đó như vậy đó, để người ta có cái tự gì, sự tiếc nuối đầy cái sự thương và tiếc và kính. Đó, còn mà những ngoại đạo đó khác, à, ngoại đạo thì sao tử, à, xưng la ở ông sùm trên này, lũ ghen có cái chỗ được xưng tên đủ thứ, nhưng mà Bồ Tát không có chuyện đó. Đó, cho nên người ta có một cái đoạn bài kệ để lại, Di Lặc chân Di Lặc quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. À, cái là Di Lặc chính ta là Di Lặc quá thân trong nhà nhất, thường ở trước chúng sinh mà nào ai có biết. Thấy không? Đó, nhưng mà ngày đi rồi mới biết đó là Di Lặc. Cho nên là ngày thị tiện ở đời làm bố đại hòa thượng á. Thế cái tướng bọn ông thầy bụng bự mà ở trận á, lấy ra chứ quẩy ba bố đời đó, đó là bố đại hòa thượng, đó là quá thân thị hiện của Bồ Tát Di Lặc. Ngày nữa đang ở cung trời đâu xuất á, nhưng mà quá thân thể hiện xuống là cõi ta bà để mà giáo hóa chúng sinh là Bồ Tát, để chờ để cái duyên mà xuống hội Long Hoa thật sự để mà tu và thành Phật. Thấy không? Quan Âm đã được lạc cũng quá thân thể hiện là ta bà để tế độ chúng sinh vào 32 cách quá thân thể hiện, thấy chưa? Đó như vậy. Biết đâu bây giờ trong đạo tràng tu chúng ta có Quan Âm thể hiện, có Phật tử nào đó phải Phật tử, hay là có một vị nào đó là Di Lặc thể hiện nhân dân, là nhân dân cả khác như vậy. Cho nên vị thánh thể hiện rất là bình thường, nhưng mà tà ma ngoại đạo hay dỗ ngự sinh tên, phải thấy không chứ? Đó như vậy. Cho nên từ phàm phu đến thánh vị, từ thánh vị đến đẳng giác, khoảng thời gian tăng tiến đó đều ở trong dòng lấy bỏ trả ngư. Mà tự thấy bây giờ trở lại vấn đề có tiến trình tu của chúng ta đó, và đến quả vị Phật ấy, ta làm lại một tỉnh lần nữa đó nha, là có 13 cái đẳng cấp, là 13 cái lớp tiến hóa từ từ, từ đó là địa ngục cho đến quả vị Phật. Một địa ngục, nhớ nghe, điểm theo chữ nè, một điểm bốn nè, hai là ngạ quỷ nè, ba là quốc sinh nè, bốn là Atula nè, năm là nhân đạo là con người nè, sáu là tam giới quả trời nè, ha, chư thiên quả trời đó ha, rồi là gì, chính là gì? Là thánh quả thứ nhất Tu Đà Hoàn, 10 Tư Đà Hàm, 11 A Na Hàm, 12 A Đá A La Hán, 13 Duyên Giác. Có
mình quên đến độ rồi
hả? 11 là Duyên Giác, 13 là Bồ Tát, 14 là 12 là Bồ Tát, 13 là Đạo Phật. Thấy không? 1 là địa ngục, 2 ngạ quỷ, 3 súc sinh, 4 là Tu La, 5 con người, 6 là chư thiên quả trời, 7 là Tu Đà Hoàn, 8 là Tư Đà Hàm, 9 là cái gì? A Na Hàm, 10 A Đá A La Hán, 11 Duyên Giác, 12 là 51 Phật Bồ Tát, 13 là gì? Là Phật. Đủ chưa? À đủ phải không? Đó là 13 lớp đi qua đó. Là bây giờ chúng ta ở lớp mấy? À ở lớp 5. Lớp 5 là con người nè. Chưa? Tệ không? Tệ ơi là tệ. Là con người. Nhưng mà con người chúng ta hôm nay đang chuẩn bị để mà lên hàng thánh. Chuẩn bị để lên hàng thánh. Bây giờ Phật tử chúng ta đang chuẩn bị lên lớp thánh mà. Thấy không? Giờ Phật tử muốn xuống lớp không? À muốn sớm lớp lớp cũng từ con người này. Từ con người này mà làm cái tội để mà bị xuống lớp. Rồi sau khi chết đi là như mãn năm học rồi, cuối khóa rồi, mình học đủ điểm rồi mình mới rớt trở lại, phải không tử? À, còn bây giờ mình đủ điểm thì sao? À được lên lớp. Đó như vậy. Bây giờ thì chúng ta ở trong lớp con người, mình đang là gì? Đang học cái lớp chuyển. Mình đang luyện thi mà. Đang luyện thi. Có người ở luyện thi cái lớp này, người luyện thi lớp kia. Ở trong con người chúng ta phải ai cũng là giống nhau luyện thi lớp 6 đâu. Có người đang luyện thi lớp 7, lớp 8, lớp 9 luôn, sang rồi lớp 10 luôn, lớp 11 luôn, lớp 12 luôn, phải không? Đúng không thầy? À, cho nên có một trong cái con người chúng ta hôm nay đó, có người đang gì? Đang tu cái hạnh gì? Là hạnh chư thiên. À, tu cái hạnh gì? Hạnh là à, đạo quả thánh tứ thánh thánh giác. À, tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hán, A La Hán, A La Hán. Có người đang tu cái hạnh duyên giác, người đang tu hạnh Bồ Tát, phải không? Đó, cũng có con người của chúng ta. Như vậy thì ở nơi con người này đó là cơ sở căn bản, ở nơi cái trí này sử dụng mà tạo nên cái sự chuyển hóa, cái sự thay đổi, cái sự lên lớp từ phàm phu đến địa vị thánh nhân, phải không? Đó như vậy. Nhưng Đức Phật hiện ra đời đó, thế sao cũng thân như con người, nhưng mà ngài hướng đến một cái đạo quả là quả gì? Cao nhất là quả vị Phật, vì cũng là con người vậy đó. À, như chúng ta vậy. Nhưng mà ngài luyện thi cấp tốc, luyện thi nhanh, luyện thi lẹ, luyện thi lần chót, lần cuối cùng để thành tựu quả gì? Quả vị Phật. Lên lớp 13 luôn. Phải không? Tại vì ngài đã lớp 12 rồi. Lớp 12 rồi. Mà lớp 12 này nhiều rồi, nhiều năm rồi, nhiều kiếp rồi. Thấy không? Nói gì vậy? Bây giờ là kiếp cuối cùng để mà lên lớp 13. Đó như vậy. Thì chúng ta hôm nay ở trong con người này có những trình độ Phật tử đang hướng đến gì? Là quả Tu Đà Hàm. Có người quả Tư Đà Hàm, người A Na Hàm. Có vị tu là xuất gia hướng đến A La A La Hán. Có người xuất gia hướng đến duyên giác hạnh. Có người xuất gia đang hành trì để thành tựu từng phần quả Bồ Tát. Thấy không? Đó. Và có người đang hướng đến quả vị Phật. Thấy chưa? Thôi như vậy. Như thế này á, từ phàm phu đến thánh vị, từ thánh vị đến đẳng giác. Chữ đẳng giác là gì Phật tử biết không? Đẳng giác là cái từ chỉ cho là quả vị Như Lai. Rồi vị Phật là đẳng giác á, phải không? À, chứ thì bây giờ á là chánh đẳng chánh giác á, phải không? Đó là quả vị Phật. Từ thánh vị đến đẳng giác thánh vị là bước vào tứ thánh quả, là những vị thánh đầu tiên, phải không? Rồi đến thánh duyên giác, rồi là 51 vị thánh Bồ Tát. Đến đẳng giác là gì? Là quả vị tối cao, là quả vị Phật. Đó như vậy. Thế thì khoảng thời gian tăng tiến đó, tăng tiến là gì vậy tử? Tăng là thêm, tiến là tới. À, tăng tiến là đi lên, tiến tới quả vị cái lớn hơn. Thêm từ Tu Đà Hoàn tiến đến Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát đến quả vị Phật. Trong thời gian tăng tiến đó đều ở trong dòng lấy bỏ chán hương. Nghe chưa? À, nếu không lấy bỏ chán hương thì sao thành Phật được? Là tối ngày ở Bồ Tát hoài. Thế chịu không? Chịu ở Bồ Tát hoài không? Hả? Không, bây giờ chúng ta là muốn tương lai là mình được làm gì đây? À, mình phải làm Phật, phải không? À, vậy thì hôm nay làm người Phật tử tại gia cư sĩ, Phật tử là ở đây hoài, khóa cái mái tóc kẹp kẹp rồi hoài sao? Già mà còn vút vút bới bới nữa chứ, phải không? À, đi chùa mà cũng có mái tóc ở đây nghe. sáng nó chạy nó gọt ha, đó là ớt ra kẹt mà lại ha, là uống uống lên rồi mới đi chùa, phải không? Có không? Không là không lẽ để bồng cần có đi chùa có được, để gọt lại ha, đó kể cả gọt mái tóc của mình mặc dầu tóc bạc, phải không? Mặc dầu tóc rụng muốn hết, mấy bà già cạo đầu o không? À, cũng o chứ, cũng o cái đầu cho láng đi chùa. À, nhân dân đại khái như vậy, nói cho vui vậy thôi. Thì vậy thì chúng ta còn cái thân này là chúng ta bị ảnh hưởng bởi nó. À, nhưng mà khi mà chúng ta đã giác ngộ rồi, lợi dụng thân này để từ từ tiến hóa mà đi lên. Vậy thì chúng ta ở trong dòng lấy bỏ từ cái chỗ là mình nhàm chán gia đình, nhàm chán cuộc đời, nhàm chán thân thế gian, nhàm chán thân sanh tử, mình mong cầu giảng sanh giải thoát, mình phải bắt đầu tăng tiến. Tăng tiến, ha, tăng là gì? Là giờ thêm. Tiến là tiến tới. Thêm cái gì bằng tử? Thêm cái gì? À, thêm cái sự tu của chúng ta để thành tựu. Đó là gì? À, là công đức. Là gì? Là thời gian công phu tu hành. Tiến là gì? Lý lớn. Để vượt qua cái hiện tại mình đang đau khổ. À, vượt qua cái bậc thấp này để lên thành cái bậc cao. Thế nên bây giờ mỗi lần như thọ bát, mỗi lần con tử tăng tiến phải không? À, tăng tiến thôi, được nghe thêm nè. Nếu bữa nay không đi tu đâu nghe bài giảng đặc biệt này, phải không? Đó, như vậy. Nếu không đi tu hôm nay mình đâu có thêm được công đức, không đi tu hôm nay mình đâu có được thời gian tu thân thiền niệm Phật. Vậy thì mỗi ngày đi tu mình tăng thêm công đức nè, rồi tăng thêm phước lành nè, tăng thêm trí tuệ nè, tăng thêm cái quả vị của chúng ta ở tương lai. Đó, như vậy. Là một tháng mà đi tu bao nhiêu ngày thì mình cộng lại coi mình tăng bao nhiêu, rồi mới có cộng ra không? Bây giờ tôi đi thỉnh thoảng cứ cộng là thử coi. Và ông thấy cũng nhiều chứ, một tháng phải đi mấy chùa ở Tây Đét luôn, nghe ở Tây Đét mình 5-6-7 điểm tu, bây giờ thêm điểm Phước Hưng nữa phải không? Phước Hưng bây giờ bắt con trai nữa, à có con trai 4 ngày chủ nhật, thầy Phước thầy Huệ tính thỉnh tôi giảng, này bữa nào thỉnh giảng rồi thỉnh thương tọa, bữa nào ra giảng thì dùm tôi nghe. Thầy Phước mới nói, tôi nói trời ơi, ở ngoài cũng như trong này cái gì đâu, ở trong này ra ngoài, ở ngoài dùm đây, giờ thấy mặt ngủ không sao giảng được. Thật ra là có đường tòa giảng mới đông, cũng vậy thôi, cũng có nhiều lắm, cái gì đâu. Rồi đã thấy không, đã như vậy. À, thôi bây giờ trả lại vấn đề của chúng ta. Như thế thì á, là người tu Phật tử chúng ta là đang ở trong giai đoạn là gì? Là lấy bỏ, ở trong giai đoạn tăng tiến là để mà đưa đến cái sự giải thoát tương lai. Chừng nào hành nhân đã chứng đến ngôi cực quả là diệu giác, mới không còn sự lấy bỏ chán ưa, vào thể như như bình đẳng. Bây giờ chừng nào là hành nhân đã chứng đến quả cực quả diệu giác? Hành nhân là ai Phật tử? Hành nhân là ai? Hành là tu, hành là tu, nhân là người, nhớ hành nhân là hành giả đang đi, đang đi đây là đang tu, mình đang giữ hành đây là gì? Là mình đang tu, chứ hành đây không có dạng là đi nghe, mà hành là mình tu. Là mình đang hành pháp, đang tu pháp, đó, mình đang sống với cái nội giới của mình thật là mãnh liệt, đó gọi là người hành giả. Hành giả là một người chuyên tu, gọi là người đó là hành nhân. Phải không? Hành nhân phải là người đi đường nhé, dạng kiểu đang đi là hành nhân không phải à. Đây là cái người là người đang chuyên tu. Hôm nay mà tử là đang là hành nhân nè, hôm nay mà tu suốt ngày là hành nhân. Đó. Hành nhân nhưng mà mình tu pháp không vậy? Pháp không tỉnh, tịnh độ. Đó. Mình là một người hành giả đang tu niệm Phật. Vậy thì Phật tử mỗi một thời tu niệm Phật là mình đang đi đâu? À, đang đi đâu? Đang ngồi niệm Phật đó. Mình là một hành giả đang đi đâu? Nói nghe coi. Coi chừng nó chặt nghe. Đi tu biết đâu, chẳng lẽ là bây giờ đi chơi đâu. Đi tu. Nhưng mà tôi nói đi đâu đây? Đi vô đi ra. Đi vô đi ra. Đi lên. À, đi lên phải không? À, không ai chịu đi vô cho nghe. Có ai đi ra không? Hả? À, không phải không? Không chịu đi lên. Không chịu đi ra. Đi vô phải không? Có đi vô không? Có đi vô không? Không đi vô nữa hả? Không đi vô. Không đi vô tu làm gì? À, đầu tiên là đi vô chùa. Phải không? Không vô chùa sao tu? Phải không? Tiếp đó là vô đâu? À, vô niệm Phật đường. Đó. Bây giờ á, cái đoạn thứ ba là vô đâu? À, đi vô đây nè. Đi vô đây nè, Phước Linh gì nữa, Phước Linh. Vô đây. Đầu tiên là đi vô chùa Phước Linh. Không vô Phước Linh thì đi đâu? À, đi Lưu Linh. Phải không? Tới công chúa mà không vô đi Lưu Linh. Đó, bây giờ tới chùa Phước Linh, mình đi vô chùa Phước Linh là đi vô cái giai đoạn đầu, phải không? Vô chùa Phước Linh rồi đã đi lãng giảng, ngoài đi dạo kiển xem qua. À, đi vô niệm Phật đường, chùa Phước Linh là cái chỗ tu, phải không? Đây là cái chỗ dành cho hành giả chuyên tu, Phật tử là hành giả chuyên tu, phải không? Tức là ngưỡng dậy. Thế thì khi Phật tử vào đây là vào niệm Phật đường chuyên tu của chùa Phước Linh. Chừng ngon rồi, nhắm mắt rồi, đi đâu? Đi về Tây Phương. Con nghĩ có về Tây Phương kìa. Lạ dữ vậy đó. Lạ dữ. À, bây giờ Phật tử đi đâu đây? Về Tây Phương luôn phải không? À, bà Hương có về Tây Phương kìa. À, có Phật tử là đi lên. Lên đâu? Để bà Cảnh nó đi lên. Lên đâu?
Lên
lên Di Lặc. Bà Liên nó lên Di Lặc kìa. Lên Di Lặc, ký Di Lặc nè, dự hồi lâu qua học tập trước phải không? Còn ai có đi vô không? Đi ra có không? Ra đâu nữa hả? Ra. Ra. Hình như đi lên. Không có đi vô phải không? Đi vô. Hành giả là đi vô. Đi vô. Mà đi vô là đi đâu vậy? À, quán tại Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la mật ca thờ chiếu kiến muộn giai không độ thế cõi. Nhớ câu này không? À, ngài quán tại Bồ Tát đi sâu vào trí huệ. Đi sâu đi đâu ạ? À? Đi vô đi ra. Đi vô. Đi vô đâu? Đi vô hang Cù Long hay vô hang Ông Cấm? Đi vô đây nè. Đi vô trong này nè. Vô trong đầu á. Đầu có. Đi vô trong cái tâm của mình. Vô tâm của mình, đó, vô cái hang tâm của mình, hang ý thức của mình đó. À, vậy thì là người hành giả là đi vô. Mình tu đi vô xong đi ra. Đi ra là tiêu rồi. Ngồi nhắm mắt đi ra là tiêu rồi. Phải không? Là phải đi vô là mình đang vậy, đang trở về với chính mình. Phải không? Mình sống trở về chính mình. Mình tìm hiểu về mình. Phải không? Để coi mình là ai. Mình là ai? À, bây giờ mình coi lại lúc đó mình là ai. Mới đếm được, kiểm tra được mình bây giờ là một con người đầy phiền não. Phiền não nào, phiền não nào, mang đó tâm chúng sinh nào, mình bên bì vì sao dùng trí tuệ để đoạn, để cắt, để cuối cùng chúng ta còn một cái gì duy nhất đó là gì? Là tâm thắng ha. Là bây giờ không còn là tâm chúng sinh nữa, phải không thế? Cho nên mỗi một câu mình là thấy cái tâm của mình là Phật ngã gì hay gì, là mỗi một câu niệm Phật là một bước chân dần dần đi sâu vào bản tâm của mình. Thế một câu niệm Phật đoạn lần phiền não đó, để nuốt dần cái đường đi và rút ngắn đoạn đường, và tư ta đến gì, đến sát với cái bản tâm của mình, và mình thấy được cái gì, cái tánh ai như là của mình. Rồi thấy được rồi sao mừng đó, mừng ác thô chảy vô liền, hậu nhập luôn. Thấy không? Đó là đi gì, đi vô chứ mà ngồi tu mà đi lên đi ra cái gì. À, nhưng mà có đi xuống không? Có ai mà ngồi để nhắm mắt mà đi xuống không? Có chứ. Nó nhiều khi ngồi đâu niệm Phật mà nhớ ở đâu ha. À, vậy là đi xuống á, phải không? Là như vậy. Thế thì Phật tử thấy rằng á, từ cái địa vị phàm phu á, một người nào chừng nào mà hành nhân đã chứng đến ngôi vị à, quả vị diệu giác, mới không còn sự chán ưa vào thể như như bệnh bình đẳng. Vậy thì chúng ta đã hành nhân đang tu thì chúng ta đang gì? Đang loại bỏ, là đang lấy ưa, đang là gì? Là phủ xả. Dùng cái từ thế tâm là phủ xả. Mình phải chấp và mình phải bỏ, mà chấp đúng và xả đúng thời, phải không? Đó, để mình lấy đúng và bỏ đúng. Vậy thì giai đoạn tiến trình của chúng ta giống như là từ chùa Phước Linh về chỗ này vậy. Hôm nay Phật tử tới cổng chùa Phước Linh ôm hai cái cây cột hoài. Thế tôi tới chùa đầu, tôi tới chùa đầu rồi. Đâu có được. Tao phải mua cổng chùa mà từ từ đi vô. Thấy không? Đi vô từ từ thì nó mới nói rằng là tôi gần tới, là tôi đi gần tới, tôi đi gần tới, tôi đi gần tới. Mỗi bước đi là nói là tôi đi gần tới, phải không? Rồi mới là tới cổng chùa, mới trao đồ tới chùa rồi, tới chùa rồi. Vậy thì tới chùa là mới tới cộng trăm thôi. Nhìn thấy cái chùa, nhưng mà vô chùa chưa? Chưa, thì nào Phật tử đi vô tới cái sân chùa mới là đã tới chùa hoàn toàn ha. Đó, như vậy. Vậy thì cũng như vậy, cái đường tu của người Phật tử chúng ta cũng thế. Không phải là mình mới niệm Phật, mình tu phát nguyện rồi là nó tới rồi. Tôi tới rồi. Hay là có người ở đời ăn tôi ngộ rồi. Rồi tôi ngộ rồi, mới ngộ gì? À, hỏi tới vẫn còn phiền não, tham sân, vẫn còn buồn phiền đủ thứ. Nhưng mà tôi ngộ rồi. Phải ngộ gì? Là mình mới biết đạo thôi. Mới biết đạo thôi, nó ngộ đó, phải không? Ngộ là gặp đạo. Hồi xưa nay mình chưa gặp đạo, cho nên mình chưa biết đạo đức gì hết. Bây giờ mình gặp đạo được rồi, bắt đầu mình phản lại, phản giác lại cuộc sống mình. Bây giờ mình bắt đầu là hối hận ăn năn, sửa tâm, sửa tánh, bắt đầu lo sửa thân, sửa khẩu xử lý là một người hiền ha, và bắt đầu mình lo niệm Phật tu, vậy là mình ngộ chưa? Ngộ rồi, thắng nó tới. Nhưng mà vẫn còn những tập khí phiền não có duyên nó vẫn là nó dậy lên tham sân phiền não vân vân. Như vậy thì ngộ là gặp đạo, hiểu đạo ha, chứ chưa gọi là gì thể nhập ha, chưa có chứng thấy không? Đó là cái chữ ngộ đó là gì? Là mới biết đạo thôi, hay là mới tập tu thôi, thấy không? Chứ phải nó ngộ đủ thì nó tu ngộ đạo rồi, tu ngộ cách đây mấy năm nó như vậy đó, là biết đạo cách đây mấy năm đó, nhưng mà động tới vẫn còn phiền não, thấy chưa? Như vậy thì hành giới này là đang giai đoạn tập tu, thế nào là tập tu nó như vậy. Rồi chúng ta hôm nay cũng như vậy, mình đã ngộ rồi, đã ngộ 5 năm, 10 năm, 20 năm, rồi có mới ngộ hôm nay và mới ngộ hồi nãy, vân vân. Và bây giờ chúng ta đang là một hành giới đang tiến sâu vào trong quả vị, đến quả vị diệu, diệu giác. Ở như vậy, vậy thì một giai đoạn tu hành giả là một bước tiến, một tiến đi lên, và một cái là sự bỏ lại sau lưng của mình. À, vậy thì mình bỏ lại sau lưng cái địa vị thấp để tiến lên cái địa vị cao hơn. Mỗi lần tiến lên địa vị cao, phải bỏ đi một cái sự vui, một sự hạnh phúc của địa vị thấp đó, phải không? Đó, như vậy. Thì bây giờ Phật tử làm ăn, trước khi làm ăn mình rất nghèo, mình rất sợ nghèo để nó làm ăn. Đổ mồ hôi nó có tiền, bây giờ mình khá giả, cất được cái nhà lá khá khá ở rồi, đắp vách gian gỗ kho, có cửa đã chắc rồi các bạn con. Hồi xưa mà được cái nhà mà có cái nền đất cao ha, rồi là có đống nhà ở vách gian gỗ kho mà lợp ngói một tí, lợp ngói mà ngói 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 đại. Hồi xưa là ngói lắm đó, nghe ở quê thì là ngói lắm đó, bây giờ là thấy là mua rồi, phải không? À, nhưng rồi bây giờ không thể ở nhà đó hoài, bây giờ phải lên cái nền xi măng, phải không? Phải lót gạch bóng, không xài cái tàu mà lót gạch bóng, xây tường lợp ngói, ngon không? Ngon phải không? Nhưng bây giờ muốn về nó bỏ nhà lá, dở nhà nó bỏ đi, đừng có bảo cũ nhà cũ, mồ hôi nước mắt của mình tạo ra, nhưng mà đúng thời phải bỏ để ngay chỗ này mình xây dựng cái nhà ngói ở, phải không? Ngon phải bỏ không? Phải bỏ chứ, phải bỏ giờ tiếp không? Tiếp chi? Tiếp sao có nhà tường ở? Bây giờ ở nhà tường bây giờ thời gian mình làm tiền nhiều rồi, cái nhà tường này nó không còn giá trị nữa, chặt chội, nó cổ lỗ sĩ rồi. Bây giờ mình phải là xây cái nhà đẹp hơn, phải không? Rồi lớn một tầng lầu nữa, ở trên lầu trước hơn. À, bây giờ phải làm sao? Bỏ cái nhà này, hoặc là sau đó xây lên một tầng nữa. Bây giờ tầng đó đã lên 5 tầng, tuốt trên cao gần mấy xanh đó. À, đó như vậy, nhìn trên mình cao hơn thiên hạ, vậy nó mới thoải mái. Vậy mà tự lấy sao mới bỏ nữa, phải không? Rồi như vậy thì cũng như thế. Mặc dầu đó là vui, mặc dầu đó là hạnh phúc, nhưng mà nó chưa đủ, nó chưa đúng cái nghĩa mình muốn. Mình phải bỏ cái hạnh phúc tầm thường này để mình thành tựu hạnh phúc cao hơn, phải không? Vậy là mình phải cứ chán bỏ chứ mê chỗ đó hoài sao lên được, phải không? Như bây giờ hai vợ chồng sống ở đầm ấm hạnh phúc vô cùng, đầu áp tay gối nhau, tình nghĩa mặn nồng vui vẻ, cùng nhau san sẻ, cùng đồng cùng tu, thương quá bỏ không được, được không? Được không? Tạm trả lời.
chết rồi
được. Nó nói được sao không được, bây giờ nói ra nó không được á thì lâm chung người ông nhớ bà nhớ ông đi không được, phải không? Đó, còn bây giờ nó được là dứt khoát, bây giờ là tình nghĩa mặn nồng thiệt, nhưng mà giác ngộ rồi mình coi như bạn thôi, bạn đồng hành cùng tu đó. Cũng như bây giờ nha, Thiện Thành với ông Bích á, phải không? Đã có nguyện hiến xác đi học rồi đó, mới một ông chết rồi là khỏi lo đi làm. À, chắc rồi là 84 chiếc hồ sao người ta chở đi thành phố mất rồi, mình khỏi tốt tiền cái đám ma.
Đó cho vô nha, Thiện Thành ngọc bích đừng có giận chứ quá nha.
Bây giờ sư khỏi mất công đi tụng nhiều nữa, phải không? Sư nghe, sư nghe nói đó vậy là khỏe rồi, mà mất khỏi đi tụng nhiều. Lỡ ca nỉ thôi chứ được rồi. Mà thấy khỏe không? Phật tử mình khỏi đi tụng hộ niệm nữa, phải không? Hộ niệm lần thôi, phải không? Rồi là chở đi thành phố mất còn đâu hộ niệm, khỏe không? Ẻ vô cùng, nói cho vui vậy thôi. Bây giờ đã hai vợ chồng đã giác ngộ rồi, coi như là bạn đồng tu nhắc nhở nhau tu. Mới mốt ai đến thời chết chết, hai còn ở lại gắt vào tu, hẹn nhau cùng về cực lạc, phải không hai không bạn? Ờ vậy đó, phải không? Đó. Còn bây giờ nếu mà không khéo á, mình không có tâm như vậy á, à, chồng vợ thương nhau, hồi lúc yêu thương nhau, nguyện là sống đồng tịch đồng sàng, thác đồng quan đồng quách, nguyện là sống ngủ chung một giường, đồng tịch đồng sáng, thao à, sàn giường tịch chiếu là đồng chiếu đồng giường. Nói như vậy chết đồng quan đồng quách, chết là cùng chung một cái hồn, thấy không? Vậy là ông này chết là mình bớt ngủ chết ra luôn, thấy không? Đó, đang nhảy vô nằm chung cái hồn đó, vậy có cái hồn nằm chứ hai người đâu đâu, à cũng dán dán vô cho đoạn tình đoạn nghĩa, có ai được vậy không? học mổ chiếc kim thì chưa thấy ai được gì đâu. Họ thương nguyện vậy đó, nói vậy đó, nói được lòng ta đó, ta nó thương yêu mình đó. Bây giờ mai mốt chết thôi, bà tới số bà chết đi, tôi sắp ở lại. Thấy không, chết vô. Thấy không đó, thôi bây giờ bà không nói vậy nó thôi, bà cái duyên đến rồi, bà đi đi, tôi còn nghiệp đời, thôi tôi ráng là tôi tu à, còn ngày nào ráng tôi tu ngày nấy, tôi quyết tu, tôi về cực lạc với bà ha. Nói như vậy chứ đừng có chết đi theo mình. Nếu mà chết đi theo như vậy là mình có giải thoát không? Không, không. Bây giờ cái là như cô Bích nè, cô Bích mà Năm Chung á, cô chết trước đi ha, rồi cái cũng Phật Ai Di Đà cô đi có tiêu. Hiện thành thấy ông mừng quá, bắt đầu thì mừng thiệt nha. Rồi cô Bích cô chết rồi, thế là ông buồn chịu nổi, trời ơi mấy đứa con ở xa, vợ chồng ai chồng già ở đây, bà chết rồi tôi bệnh vệ chịu nổi đâu, thôi tôi chết theo bà luôn đó. Giờ Thiện Thành đâu có niệm Phật chết đâu, lấy vào cứ cổ chết thì theo. Như vậy thì có giải thoát không? Ha, à, buồn quá mà chết, buồn mà chết gì đó là sanh, sanh đâu siêu được không biết. Thấy chưa? Đó như vậy thì theo cô Bích mà cô Bích bây giờ cực lạc mất theo đâu kịp. Trời đất ơi giờ bà bơi cho tu nữa. Tôi nói chưa? Đó nó khổ rồi đó. Cho nên bây giờ phải liệu định trước đi. Đức Phật dạy rất là kỹ, ngài cái tâm lý của đệ tử ngài trên nè, tâm ái nó nặng lắm, tâm luyến ái nó nặng lắm. Cho nên bây giờ hai vợ chồng cùng nhau mà nó tu đó, rồi cùng nhau mà nhắc nhở nhau, ai có duyên đi trước, người nào mà chưa đủ duyên thì sao, đồng nguyện về cực lạc ha. Đó như vậy sắp tấn này mà tu coi như bạn vậy thôi, mình đáng chịu hơn nè. Tốt là tụng kinh niệm Phật nhắc nhở nhau mà tu đến ngày giải thoát. Đó như vậy thì đó là gì? Đó là chúng ta là từ từ biến cái lạ một cái là phiền não dần dần trở về cái tâm thanh tịnh bộ bồ đề, biến từ cái thế gian, cái thân tướng thế gian này dần dần thành tựu đó là cái thân giải thoát ở tương lai. Thì trở lại câu hỏi Phật đó, chừng nào hành nhân đã chứng đến ngôi vị cực quả diệu giác mới không còn sự lấy bỏ chán ưa. Khi nào mà đến quả vị Phật rồi á thì chán ưa không còn nữa, cho nên hết rồi có biết, thấy không? Mà còn từng cái đẳng cấp mà tu tiến á là còn giai đoạn chán ưa, giống như bà tử leo thang cái dừa đó, thấy không? 12 đất phải bỏ đất một leo đất thứ hai, bỏ đất hai theo đất ba, cứ mở ra hoài sao lên được, phải không? Đó ta phải bỏ từ từ, đây nè cái đất thang đất thềm này, từ đây ra đây là 4-5 đất mà ta phải bỏ đất dưới mới lên đất hang, và cuối cùng mới lên đất cuối cùng mới lên mặt bằng mới vô đây học được, phải không? Còn đứng gầm gầm đó hoài sao mà vô đây được, thấy không? Phải bỏ từ từ. Như vậy mình chứng quả thứ nhất đừng có ham ở đây hoài, rồi phải bước lên cái cách tu để chứng quả thứ hai, rồi chứng quả thứ ba phải học cách chứng quả thứ ba, bỏ đi cái sự vui ở quả thứ nhất, rồi hiểu chưa? Nói như vậy để thấy người tu niệm Phật cái tâm như vậy, họ lần chuỗi được hoài vậy, cái lần hoài nhá, ngày nào họ phải bỏ chuỗi và phá chuỗi cầm lần hoài, nó nói là làm nhiều chuỗi chừng nào nó mau đến chừng nấy, sách lần được 5-3 câu chuỗi lần được 1 thôi được không? Thời ơi, niệm có câu niệm Phật mà lần 2-3 sâu được 1, tay này sâu tay kia sâu, rồi trừng cổ đeo sâu không có lần nữa, tính luôn nữa. Đeo sâu đeo chuỗi trong ngực tưởng là mình tu hoài, ai ngờ đeo chuỗi đó có tu đâu, phải không? Cái chuỗi đeo trừng cổ đó dài bò đó nè mà có tu đâu, nói thử nghe là thấu không? Thấm không? Đau không? Đó. Như vậy nha, nó chơi chơi vậy đó nhưng mà đau lòng chót dạ lắm à. Đeo chuỗi đó mà không có tu đâu, rồi giờ ta không đeo chuỗi mà ta tu dữ lắm á, phải mà tử à. Tại vì lúc nào mà có sâu chuỗi tâm, sâu chuỗi tỉnh giác, từng giây phút sát na tâm của mình đều biết, cho nên lúc đó là mỗi mỗi hơi thở, mỗi mỗi tâm mình đều nhớ niệm Phật, nên không cần sâu chuỗi bên ngoài, thấy không? Đó như vậy cho nên chính từ đó mà điều quan trọng, cho nên luôn luôn phải biết lấy bỏ từ cái quả vị thấp để dần dần đến quả vị cao, đều nằm trong cái trạng thái lấy bỏ, giống như là cái cảm giác hạnh phúc của cuộc đời vậy đó, thấy không? Hạnh phúc của cái hương vị này nó hơi nhẹ nhàng, mình thấy nó quen rồi, mình muốn cảm giác nó là hương thơm, nó mặn nồng hơn thì mình tìm đến hương thơm mặn nồng hơn để có cảm giác nó mặn hơn, phải không? Nó như vậy đó, thì cũng cái hương thơm, cái cảm giác của đạo vị cũng như vậy. Thế từ tu năm giới mà có cái hạnh phúc của người Phật tử năm giới, phải không? Ở ngoài đời ta không có, mà còn chúng mình chưa ngoài đời, ở ngoài đời mình chưa tu á, mình không có cảm giác được cái sung sướng khi mình làm Phật tử đại ngũ giới được, phải không? Nếu mình mà còn là người đời mà không bỏ tam quy, không trì ngũ giới, mình đâu có biết cái cảm giác hạnh phúc khi mình được họ tam quy trì ngũ giới như thế nào đâu. Bây giờ mình đã học hiểu được cái giá trị, cái quy đức, cái phước đức của người họ tam quy trì ngũ giới nó như thế nào. Bây giờ mình bắt đầu mình là năn nỉ ông thầy phải truyền giới liền cho mình tức thời, mình sợ trễ chết thì sao, có nhiều Phật tử hỏi giới với sư đó, nói thưa sư chìm liền đi, sợ tối nay con chết tử làm sao, thì bà ấu với tiền nữa chứ, chứ mệt con chết cũng thấu nữa. Rồi thôi, thấu thì chìm liền. Đó, khi chìm được họ tăng ngũ giới xong rồi là Phật tử rất là mừng. Đây là hạnh phúc không? Hạnh phúc, bây giờ mình cảm thấy mình được là mình là người Phật tử rồi đó. Đấy, hôm nay mình được là người Phật tử chánh thức đệ tử Phật tại gia rồi. Mình được thần hộ trì mình rồi, mình có phước, có giới, có căn bản đã tiến hóa rồi, mừng không? Giống như được vô lớp học rồi, mừng muốn chết vậy đó, thấy không? Đó như vậy. Bây giờ mình học được lên lớp mừng không? Mừng chết. Bây giờ từ năm giới, ráng giữ được năm giới rồi cái mình lên tám giới. Thấy không? Đồng thọ bát quan trai giới. Một ngày nào mà đi tu rồi quen rồi, mình cảm giác rất hạnh phúc trong cái ngày tu, mừng vô cùng. Mà bữa nào mình không đi tu được gì, hoàn cảnh gia đình ở nhà buồn không? Buồn, buồn cũng chết đi. Ví dụ hơn ở nhà mấy tháng trời nay mới lên đó. Ở nhà nhớ chùa hoài đó, như vậy đó. Như Phật tử nào mà ở nhà hoài đó, vì hoàn cảnh mình buồn không?
Buồn
đó, mình đi quen rồi mình thấy rất là vui, sáng là dọn là giật kìa giật kìa, tắm nhà thì không nổi. Thấy không? Có câu chuyện gì đó ở nhà mình thấy buồn, biết rằng ở nhà có chuyện vui của gia đình, nhưng mà cái niềm hạnh phúc đạo đức của mình á, mình cảm giác nó quen rồi, ở nhà giờ này mình chịu không nổi. Ở nhà đây cái mình nhớ ở chùa, mình tưởng tượng ra khung cảnh chùa Phước Linh, giờ này nè sư đang truyền giới cho quý bạn đạo mình nè, lời đồng nhau niệm Phật, đi kinh hành, ăn cơm nè, rồi tu nè, nghe pháp nè, ta cười rần rần ở nhà ngồi quý vị, có ông hàng cái chặt cá chặt thịt này. Tụi em thấy mệt không? Đó, đó bây giờ mình thấy sao? Thấy buồn là như vậy. Bây giờ mình bỏ cái công chuyện nhà, mình đi vô chùa được thấy vui không? Vui, nó giải thoát được bữa. Ta mà bữa nào đi vô chùa được, mình cảm giác đây mình giải thoát. Đó như vậy, như thế. Vậy thì từ cái giai đoạn đó, dần dần cái mình ước mong đến một ngày nào đó mình xin ở chùa luôn. Bây giờ đi vô một tháng ở chùa có mấy ngày à, mà ở chùa này mà ở chùa kia ở tạm ở bỏ con làm như lang thang, một cái hành giả lang thang, thấy không? Nay tránh gói tu chùa này mới tránh gói tu chùa kia, ai cho ở ngoài đâu. Thế tội nghiệp ghê không? Bây giờ đi qua nó cho nghe mà cảm giác đau khổ. Tự đi tu lang thang, thấy không? Ở chùa Hương Linh bữa mới khi ra thuốc thạnh mốt cái đi về gì ở đâu, à về Thân Tịnh, bữa kia về Phước Hưng, bữa nọ đi về Tây Hưng, rồi nó qua Long An, rồi sang qua Phước Linh nữa. Phải không? Nó như vậy, vậy là hành giả lang thang, phải không? Là chưa có chỗ nào ăn trụ chứ, ta nói ăn cư mới lạc nghiệp, chưa ăn cư thì sao lạc nghiệp được? Phải không? Có chiếc ghe bình bồng sóng nước dài đỏ mai đây buôn bán làm ăn mà chưa có nhà ở. Vậy khổ không? Chưa có cố định, tôi nói mà sóng dồn gió dập, sóng thành nổ lên dập xuồng chết quét. Thấy chưa? Như vậy chứ bây giờ phải lên núi cao, chỗ là đất bằng cao ráo, sóng thành không tới, phải mưa gió bão tối nhưng mình yên ổn được các nhà ở đó. Giờ cũng lạc nghiệp là phải gì? Phải cất nhà đó, bây giờ phải xuất gia mới ổn định được, mới tu được một chỗ. Chứ bây giờ tránh gói lạc lạc vô chùa nào không biết chùa đó luôn. Chịu không? Chịu không? Chịu chịu nhiều á. Chứ là chưa dám đi phải không? Như vậy còn nặng nề càng ngay quá chưa có được. Như vậy đó là gì? Đó là một giai đoạn tiến tiến quan. Bây giờ mình ở trong chùa được rồi á, mình thấy mừng không?
Mừng,
nhưng mà chưa ở chùa cao, chùa rộng thoải mái, tối ngày là tụng kinh niệm Phật hoài không có gì hết, thấy thoải mái không? Thoải mái thiệt, nhưng mà còn một cái nỗi lo không biết tương lai mình giải thoát được không đây. Chứ mày ở chùa rồi tương lai giải thoát đâu nghe, vậy nó còn chết lại à? Không phải ông thầy chùa nào cũng giải thoát hết đâu, không phải bà sư cô đâu cũng giải thoát hết đâu. Chuyện này còn hỏi lại, hỏi lại là người tu này có chuyên tâm tu giải thoát hay không? Cho nên ở chùa rồi giải thoát hết, nó giải thoát hết chưa nên là Phật lắm rồi, thành thánh hết trơn rồi, phải Phật tử
đó.
Thì ở chùa là một cái thanh tướng ở chùa, nhưng mà cái tâm mình á, mình tu mình giải thoát cái tâm thì chừng đó khi chết mình mới giải thoát khỏi cái chùa. Còn nếu mà ở chùa mình không có giải thoát khỏi cái tâm với cái chùa thì tương lai mình sẽ ở lại cái chùa đó nữa, hay là chán chùa này đi tìm chùa khác, chán chê chùa này đi tìm chùa khác. Vậy thì vẫn còn là vậy, còn ái luyến, còn tiếc nuối, còn tâm cố cố chấp đó, phải ở lại trần gian nữa. Vậy thì hành giả này có tu không? Thiếu tu, dụng về tu, không có hướng tâm giải thoát. Vậy thì cái thân tướng là người xuất gia nhưng mà cái tâm không có muốn giải thoát, thế chưa? Thành ra là chỉ là tu phước gieo duyên mà thôi, thì khi chết không giải thoát được, phải đây chưa? Bây giờ khi mà xuất gia là có thân tướng xuất gia, phải có cái tâm xuất gia mới được là cái tâm giải thoát. Thì chừng đó không có gây nghiệp ở thế gian thì mình mới được giải thoát, không có luyến ái cái chùa. Ngày xưa có ông thì ông nhà sư đó tu rất là giỏi, mà tu rất là tốt, giữ giới rất tốt nha. À, nhưng mà ông có cái gì là ông đang trồng cái bụi mía, bụi mía tây ông mới trồng lên 3-4 cây ngon mơn mỡ chưa được ăn, ông chờ cho nó ngon, cho nó đúng thời gian ăn mới ngon. Nhưng mà đầu ông chết đi, ông chết là ông mới tiếc cái bụi mía. Tối ngày chăm sóc cái mía hoài, bụi mía tay hoài thì lại chưa ăn được. Cho nên chỉ nhớ bụi mía mà trở lại làm gì? Làm con sâu. Chứ làm trở lại làm ông sư á thì phải mười mấy hai chục năm sau. Mấy chục năm sau thì cái mía ta ăn mất rồi. Bây giờ mới trở lại ăn liền phải làm gì mới ăn liền được? Làm sâu đục liền. Đục liền cái mía mới ăn liền được. Ở đây chưa? Chỉ một niệm tiếc cây mía mà nhà sư đó phải đầu thai trở lại làm con sâu trong cây mía. Thấy chưa? Đó là ở chùa đó nghe. Thấy chưa? À. Còn bây giờ tôi kể thử nghe câu chuyện nha. Câu chuyện là câu chuyện Trúc Lâm Dậy Sống. Trúc Lâm Dậy Sống á, của ngày Hậu Giác chứ rất là hay nha. Nhưng mà có câu chó tôi không chịu. À, thành ra đó thì chắc quan tôi cho thử xem. Nhưng mà lỡ cho tôi đòi lại, tôi gạch bỏ, tôi xé tờ sao hết rồi. À, không cho coi nữa. Mấy đệ tử hỏi tại sao sư phụ gạch bỏ cái câu này xét chơi vậy? Câu này không được không ạ? Coi cái này nghĩ được coi nữa. Tại vì câu chuyện này nói lên một cái tinh tâm tư tình cảm giữa hai người ở đời rất là thương nhau giữa nam và nữ. Rồi hai người này đồng đi tu. À, cái ông kia đi tu thì tu này cũng đòi đi tu. Nhưng mà đòi đi tu là đòi ở chung với ông thầy này mới chịu. Chứ riêng không chịu. Còn tăng ni đâu ở chung nhau được. Lực Phật đâu cho tăng ni ở chung. Tăng riêng ni riêng. Ở chung lộn xộn lắm. Nha, chùa tăng là tăng không à, mà có đi vô lộn xộn lắm. Nha, vậy tất cả bà trên lộn tử nha. Nhiều chuyện đủ lắm, đủ thứ chứ. À, đi tu vậy đó mà chứ còn nhiều chuyện lắm. Chứ không phải đi tu mà không có không nhiều chuyện đâu. Nhiều khi đi tu mà còn nhiều chuyện mà nó chưa tu nữa. Đó vậy đó. Nó phải được học lại chứ. Học lại nó cự chứ chết à. À, sự thật là như vậy. Cho nên là khi mà cái người này muốn đi tu thì luật giáo hội thời đó đúng là luật Phật là không cho tăng đi ở chung. Cho nên bây giờ cũng xuất gia làm đi. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng ra điều kiện với ông kia. Nó thỉnh thoảng là thầy phải đến thăm tôi. À đó như vậy. Rồi thỉnh thoảng cho cổ đến thăm thầy. Hai người đồng với nhau. Như vậy đồng đi tu. À, bây giờ thì không trong tình cảm thế gian thì không có chính mắt nhau. Bây giờ đồng đi tu. Nhưng mà còn chút xíu dương dịch là phải gặp nhau theo thời gian hạn định. Thỉnh thoảng gặp nhau đỡ nhớ. Thật thấy không? Đó như vậy. Thì thời gian lặng lẽ trôi, nhớ tu mấy năm tôi cũng quên rồi. Thì cái sư cô nó bị bệnh này. Bệnh đi rồi, lúc sắp chết là nhớ ông sư này ghê gớm lắm. Nhớ dữ dằn luôn, làm sao muốn cho gặp ông sư này mới chịu an lòng ra đi. Thì bây giờ mấy sư cô đó mới cho ông sư này đây. Ông sư này lúc thời gian tu này là hình như là không muốn nhớ đến cổ nữa, lo tu. Nhưng bây giờ khi cái người, cái sư cô này đến nhắc nhở cái chuyện của sư cô như vậy đó, sư cô bây giờ lúc nào cũng muốn gặp đại đức. Muốn gặp đại đức một lần thôi rồi mới yên ổn rồi ra đi. À, thì bây giờ ông sư này thấy tội nghiệp quá, hô lại để mà cho cụ gặp một lần rồi tiễn cụ đi. Thì bây giờ lại gặp cô này thì cô này đang hấp hối. Thì vừa đến rồi á thì thấy mặt ông sư rồi thì cụ mỉm cười cụ ra đi. Mỉm cười cụ ra đi. À thấy chưa? Vậy thì khi mà cô tỳ kheo này vừa mỉm cười ra đi rồi á thì ông sư này á cũng lên ngồi nhìn ông sư cô siêu cô này á mà cổ rơi nước mắt. Ở đó là mũi ở bên đấy chờ huynh. Mũi ở bên đấy chờ huynh. Họ phải nghe câu đó em không? Không em rồi. Trời ơi, ông sư mà nói với sư cô là mũi ở bên đấy chờ huynh. Phải không? Đó là phải chi á. Mà trong lúc đó nói rằng à thôi cô về bên cảnh giới giải thoát bên đó chờ tôi. Thì được. Phải không? Thì là cô đã giải thoát rồi thì tôi ráng tu giải thoát cho bên gặp nhau. Còn cái nói mũi ở bên đấy chờ huynh. Thì câu này trong người đời mới ngon, trong người thường đâu phải không? Mũi ở bên ấy chờ huynh. Thì trước khi đó là ổng rơi nước mắt. Vì cổ gặp được ổng là cổ mừng. Cổ mừng rồi là cổ thỏa mãn cái ý nguyện rồi. Thì cổ nhắm mắt ra đi. Ông này thì tiếc nuối, buồn chút xíu. Rồi là nó mũi hay ở bên ấy chờ huynh. Tôi coi cái chỗ này tôi lấy bút đen tôi xóa. Tôi xóa để mà cho mấy đệ tử coi. Không biết lúc đó Mặc Phú có coi được chưa. Cái coi rồi đó Mặc tử nó chạy lên sang cái mũi xóa. Ở cái câu đó còn thấy không được. Cái ổng ủi xót còn coi được ở trên. Mà sao coi được? Mà lật ngược rồi không coi. Cái mình xót hồi trước nó lật ngược. Nó lên đến sáng nó coi thấy trên kìa. Cái chữ in đâu có xót được. À, nó nói gì mấy đứa giỏi như sư phụ rồi. Tôi xé luôn. Cười. Sau này có in lại. Có tấm lại gần đây cái quyển Trúc Lâm Dậy Sống. Nhưng mà không thể là Trúc Lâm Dậy Sống mà để cái tựa khác. Nhiều cái tên hay lắm thì sửa tựa ra. Nó như vậy. Thì có thể thấy là đó là gì? Đó là cái giai đoạn rất là đặc biệt. Cho nên cái tâm ái, tâm luyến đó, mà bị sanh tử luân hồi, thì nói trên ở như vậy. Thì ở đây chừng nào hành nhân đã chứng đến ngôi quả diệu giác mới không còn sự lấy bỏ trái ưa vào thể như bình đẳng, Bây giờ đến quả diệu giác là đây đứng nói rằng á, là cái điểm gần nhất ấy, nghĩa là gì? Là chúng ta thể nhập vào pháp pháp thanh thanh tịnh rồi. Là mình kiến tánh minh tâm rồi, ngộ tánh A Di Đà rồi, chứng từng phần pháp thân rồi. Thì chừng đó là gì? Phật tử là không còn chán bỏ lấy ưa nữa. Tại vì đi vào pháp giới bình đẳng rồi, thấy không? Thì đâu còn cái gì mà hơn, còn thấp, còn cao nữa đâu lấy ưa, thấy không? Đó là mình với Phật đều đồng nhau ở trong thể tánh bình đẳng này. Mình đã hội nhập thấy biết được, thể nhập được rồi thì không còn vào lấy ưa nữa. Cho nên khi luật tổ